siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 57, cảm giác đặc biệt, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Quy Vo thường nguồn, Chuân Phao, VN Ngô Hiểu Lỵ sau khi cất tiếng chào Lý Dương liền lái xe rời đi. Lý Dương không cùng đi với Ngô Hiểu Lỵ, khách sạn cách đây rất gần, Ngô Hiểu Lỵ lại lái xe của chính mình nên việc đem đồ đi cất cũng không phải là chuyện phiền toái gì cả. Ông chủ cửa hàng tiễn Lý Dương ra ngoài, đối với ông chủ cửa hàng này thì công ty Châu Bảo An thì tuyệt đối là một khách hàng lớn, dù chỉ là chi nhánh của công ty thì làm tốt quan hệ với Lý Dương đối với việc làm ăn của ông ta chắc chắn là chuyện tốt. Đứng ở ngoài cửa, Lý Dương quay đầu nhìn thoáng qua bên trong cửa hàng. Cái cảm giác kỳ quái xuất hiện lúc hắn tiến vào bên trong cửa hàng đến bây giờ khi ra bên ngoài thì lại không thấy đâu nữa. Lý Dương nhíu nhíu mày, lại thử đi vào bên trong một lần nữa. Quả nhiên vừa vào bên trong thì cảm giác kỳ quái đó lại xuất hiện lần nữa. Ông chủ cửa hàng thấy Lý Dương vừa đi đã quay lại, trên mặt thoáng ngạc nhiên một chút liền lập tức lộ vẻ tươi cười chạy đến bên cạnh Lý Dương. Lý tiên sinh, có phải còn muốn mua thứ gì nữa không? Không, tôi chỉ muốn xem xét những thứ kia một chút thôi. Lý Dương lắc đầu chậm rãi đi lại bên trong cửa hàng. Trong này có một loạt quầy thủy tinh, bên trong bày rất nhiều phôi kim cương. Đây là cái gì? Lý Dương đi tới trước một quầy thủy tinh, chỉ vào viên đá mắt mèo nhỏ nhỏ hỏi. Ở chỗ này hắn cảm thấy cảm giác kỳ quái mãnh liệt nhất. Cái này à, đây là kim cương thạch, chỗ này của tôi ngoại trừ phôi kim cương cũng bán một ít kim cương thạch không đạt tiêu chuẩn trở thành kim cương. Loại kim cương thạch này chính là nguyên liệu chuyên môn dùng để chế tạo các loại dao cắt. Ông chủ cửa hàng cười ha ha trả lời. Ông ta vừa giải thích Lý Dương đã lập tức hiểu rõ ràng. Rất nhiều dụng cụ chuyên dụng phía trên đều có sử dụng kim cương thạch như loại dao cắt thủy tinh bình thường trên mũi dao cũng có gắn một khối nhỏ kim cương thạch còn có máy giải thạch trong nhà Lý Dương, dao cắt và đá mài phía trên mặt đều chứa kim cương thạch. Phỉ thúy có độ cứng rất cao nên cũng chỉ có kim cương thạch mới có thể đem phỉ thúy cắt ra. Vậy kim cương thạch này ông bán thế nào? Lý Dương cúi đầu suy nghĩ một lúc liền ngẩng lên hỏi. Loại kim cương thạch này chuyên dùng để chế tạo dao cắt nên cũng không đắt lắm, mỗi một khối không sai biệt lắm giá 1.000 đồng. Ông chủ cửa hàng lập tức trả lời cũng không có tính toán cẩn thận. Ông ta thấy Lý Dương vốn là người của công ty Châu Báu, mua vào đều là phôi kim cương có giá trị cao, loại kim cương thạch rẻ tiền này xem ra chỉ là có chút hứng thú nên tùy tiện hỏi cũng không cần phải trả lời chi tiết rõ ràng. Tốt, tôi muốn mua tất cả chỗ này, ông giúp tôi tính toán một chút. Cái cảm giác kỳ quái này của Lý Dương càng ngày càng mãnh liệt rồi, hắn cơ hồ có thể khẳng định loại cảm giác này cùng nguyên liệu kim cương thạch trước mặt có quan hệ với nhau, cụ thể là loại quan hệ gì cũng chưa rõ ràng lắm. Bất quá nếu như nguyên liệu kim cương thạch này không đắt không bằng dứt khoát mua luôn đem về nghiên cứu cẩn thận một chút. Bên trong quầy tổng cộng chỉ có hơn 20 khối kim cương thạch mắt mèo, đem toàn bộ mua hết cũng chỉ tốn khoảng 3 vạn đồng, đối với Lý Dương mà nói hoàn toàn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Ngài muốn mua toàn bộ? Ông chủ cửa hàng sừng sốt hỏi lại, chờ Lý Dương gật đầu xác nhận vội vàng đi vào phía trong quầy, ông ta không ngờ được Lý Dương lại mua loại kim cương thạch rẻ. Góc truyện audio.com, tiền này, loại kim cương thạch này dù có đem làm kim cương giả cũng không được, không có độ sáng bóng và lộng lẫy như kim cương. Nghi hoặc là việc nghi hoặc, ông ta tuyệt đối không ngu ngốc đi hỏi lại, đây là một khoản làm ăn trị giá mấy vạn đồng, đối với ông ta việc làm ăn thành công mới là quan trọng nhất. Tất cả là 26 khối kim cương thạch tổng cộng lại là 3 vạn 700 đồng, ông chủ cửa hàng rất hào phóng giảm đi phần lẻ, chỉ lấy của Lý Dương tròn 3 vạn đồng. Lý Dương trực tiếp lấy ra 3 vạn tiền mặt, hôm qua hắn thấy Tư Mã Lâm trên người mang theo rất nhiều tiền mặt nên sau đó Lý Dương cũng đi rút 10 vạn tiền mặt. Đây là tiền của bản thân Lý Dương, tiền của công ty vẫn còn nằm trong tài khoản. Ông chủ cửa hàng lấy một cái túi nhỏ trông rất tinh xảo đem kim cương thạch bỏ hết vào trong đó. Cầm cái túi nhỏ lên, cảm giác kỳ quái của Lý Dương sôi trào mãnh liệt làm cho hắn không kịp nói thêm gì với ông chủ cửa hàng, vội vàng đi ra ngoài. Bên ngoài khu chợ cũng không quá nhiều người, bây giờ mới chưa tới 10 giờ, thời điểm khu chợ đông người nhất phải là tầm xế chiều. Hơn nữa hôm nay hội thảo đã bắt đầu, rất nhiều ông chủ đã đi dự hội thảo, người đi xem xét hàng hóa như Lý Dương cũng không nhiều. Hôm nay là một ngày không tệ, đi ra ngoài được một lúc Lý Dương thò tay vào túi muốn đem một khối kim cương thạch lấy ra xem xét cẩn thận một chút xem rốt cuộc thứ này thế nào lại khiến cho mình có cảm giác đặc biệt như vậy. Lý Dương bây giờ hoàn toàn xác định nguyên nhân chính là do kim cương thạch này, vì khi cầm theo chỗ kim cương thạch này ra khỏi cửa hàng thì cái cảm giác đặc thù kia vẫn còn tồn tại. Tay vừa mới nắm được một khối kim cương thạch thì Lý Dương lập tức trở nên sững sờ ngây ngốc tại chỗ. Lúc này hắn không chủ động sử dụng năng lực đặc biệt nhưng hình ảnh lập thể vẫn tự nhiên xuất hiện trong đầu. Bên trong túi nhỏ, trong lòng bàn tay Lý Dương chỉ còn một mảnh nhỏ bột đá vụn. Bột đá tiếp tục chảy xuống bên trong túi nhỏ. Lý Dương ngơ ngác đứng yên tại chỗ đó, cánh tay khẽ run rẩy tựa hồ gặp chuyện ngoài tầm suy nghĩ. Lập tức Lý Dương lại cầm một khối kim cương thạch khác. Khối kim cương thạch trong lòng bàn tay Lý Dương đột nhiên tự động phân giải thành bột đá vụn, một viên nhỏ trong suốt thoáng cái chui vào trong bàn tay Lý Dương giống như lần trước ở Thanh Đảo. Điểm khác nhau chính là lần trước toàn bộ kim cương đều chui vào trong bàn tay Lý Dương, mà lần này lại để lại một đống bột đá. Lý Dương lại cầm một khối kim cương thạch lên, lần này hắn chăm chú quan sát cẩn thận thì thấy bên trong kim cương thạch sau khi phân giải xuất hiện một tinh thể rất nhỏ, sau đó lập tức chui vào trong bàn tay Lý Dương. Khi viên tinh thể chui vào trong tay Lý Dương thì lòng bàn tay có cảm giác rất ngứa ngáy, nhưng loại cảm giác này lại làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Sau khối thứ tư, thứ năm, Lý Dương dần dần nhìn rõ ràng, viên tinh thể xuất hiện sau khi phân giải liền chui vào trong lòng bàn tay, sau đó dung nhập vào đường màu đen phía trong hai cánh tay. Theo số lượng tinh thể kim cương thạch hấp thu càng lúc càng nhiều, cái đường màu đen kia cũng chậm chậm to dần lên. Sau khi hấp thu 18 khối kim cương thạch, đường màu đen trong cơ thể Lý Dương trở nên to cỡ hạt đậu xanh, lúc này mới ngừng hấp thu. Số kim cương thạch còn lại bất luận Lý Dương có cầm nắm thế nào cũng không thể xuất hiện lại tình huống vừa rồi. Nhìn một màn bất khả tư nghị trước mắt, gocchuyenaudio.com, suy nghĩ của Lý Dương dần dần trở nên rõ ràng. Năng lực đặc thù của hắn khẳng định cùng kim cương thạch có liên quan với nhau. Ngay từ đầu hắn chỉ có thể sử dụng năng lực đặc thù quan sát trong phạm vi rất nhỏ, sau lúc lòng bàn tay hắn hấp thu 4 viên kim cương lớn thì năng lực đặc thù thoáng cái được khuếch trương đến 3 thước, đồng thời lại có thể tùy ý thu phát, thời gian sử dụng cũng dài hơn tới 5 phút đồng hồ. Kim cương cũng chính là một dạng kim cương thạch, chỉ khác ở chỗ là kim cương độ tinh khiết rất cao, bề mặt phát sáng lung linh, bên trong bao hàm rất ít tạp chất. Lý Dương nghĩ viên tinh thể xuất hiện sau khi phân giả kim cương thạch hẳn chính là kim cương thạch tinh khiết, cũng chính là kim cương. Kim cương này toàn bộ đều bị hấp thu vào bên trong cơ thể, dung hợp vào bên trong đường màu đen, mà bột đá còn sót lại chính là tạp chất. Chỉ như vậy mới có thể giải thích tại sao lần trước Lý Dương hấp thu sạch sẽ như vậy mà lần này lại thừa ra một đống bột đá. Suy nghĩ cẩn thận mọi việc, Lý Dương lúc này không thể đợi được bèn phát động năng lực đặc thù. Hắn muốn nhìn một chút xem lần này hấp thu nhiều kim cương như vậy thì năng lực đặc thù có phải thật sự có biến hóa hay không? Nếu thật sự có biến hóa thì chứng tỏ điều hắn suy nghĩ là không sai. Stephen Kirby, 1890, siêu cấp hoàng kim thù, tác giả. Tiểu tiểu vụ cách chương.